14. Đạo Phật không là một tôn giáo.
Cái phẩm tư y này đó, có một cái điểm mà tôi nhắc đại chúng nên lưu ý, là ví dụ như cái câu này là cái câu đáng lưu ý lắm đây nè. Này Ca Diếp, dù cho lời nói của Như Lai mà nghe chưa hợp lý, còn không nên vội tin, không nên vội tin, vội tiếp nhận thọ trì, huống là lời nói của bốn hạng người trên. Vì vậy phải phân biệt rõ lời dạy đó lành hay chẳng, hay chẳng lành, lợi ích hay không lợi ích, nên làm hay không nên làm, nguyên nhân của an lạc hay đó là nguyên nhân của đưa đến khổ đau, phải cần cân nhắc kiểm tra rồi mới tin nghe và thực hành. Phải tu học như vậy mới đem lại sự giải thoát chân thật, không biến hoại. Cái đoạn đó để ý đó, người đệ tử Phật nghe pháp, nghe kinh, nghe những cái lời rao giảng của bất cứ của ai, chúng ta có thể nghe được hết, không cần phải sợ sệt gì hết, cũng chẳng có tội lỗi gì. Nhưng mà cái điều quan trọng là phải văn như tư, tư như tu. Nghe rồi phải suy nghĩ, mà suy nghĩ là không sợ à. Chứ mà nghe rồi mà suy nghĩ mà sợ cái ông giáo chủ đó, hay là cái ông thánh thần nào đó họ ngự trị trong cái trí mình rồi, là mình không có phán đoán khách quan được đâu. Mình không có tự do, mình không có dân chủ, mình không có nhìn thẳng vào cái chân lý mà mình phán đoán, mà mình có một sự khủng bố do mình khiếp sợ sẵn rồi, thì mình không còn cái nhận thức khách quan nữa. Cho nên nghe thì nghe, mà nghe rồi á phải suy nghĩ cho kỹ, lành hay không lành, chánh hay là tà. Cái việc làm đó, nghe rồi làm ra, việc làm đó lợi ích hay không lợi ích, đem lại kết quả an vui hay là nguyên nhân của đau khổ, cái đó phải cân nhắc kỹ càng rồi mới nghe. Mà cái đó đó là cái mà tôi nói mấy chục năm trước rồi, bây giờ tôi nhắc lại đại chúng đó. Người ta ở trên thế giới này, người ta rất là dùng nhiều cái tôn giáo, người ta đang kêu ca, người ta đang là yêu cầu ha, làm thế nào cho có cái tự do tín ngưỡng về tôn giáo. Mà đối tôn giáo mà không được tôn trọng tự do tín ngưỡng thì người ta đoàn kết nhau, người ta công kích, người ta chống đối, thí dụ vậy. Thế thì ta dùng cái chữ tôn giáo. Còn như đạo Phật của ta, tôi nói mấy chục năm trước rồi, đạo Phật của chúng ta là chúng ta là người đi theo con đường của giác ngộ. Bởi vì Phật đạo, chứ đạo là con đường, mà chữ Phật là bậc giác ngộ. Đi theo con đường của bậc giác ngộ, của đấng giác ngộ đã đi qua, bây giờ ta học cái giáo lý đó, rồi ta hành theo giáo lý của cái người mà đã từng đi qua trên con đường giác ngộ đó. Thành ra đạo Phật đó nói đúng ra đó là không phải là tôn giáo. Nói này khó nghe lắm, mà mỗi lần tôi có viết lên bảng nữa mà. Khi nào mà gọi là tôn giáo á, là người ta dựa trên một cái giáo điều của một cái đấng, của đấng giáo chủ của người ta. Đấng giáo chủ đó ta đặt ra những cái giáo điều 1, 2, 3, 4 cho tới 100 hay là bao nhiêu giáo điều đó, là tất cả mọi người mà đi vào cái tôn giáo đó là phải răm rắp mà nghe, không bao giờ được có một ý kiến phản bác nào, cãi cọ gì được hết. Tôi gọi là giáo điều chủ nghĩa. Thế vì là người ta lấy cái giáo điều chủ nghĩa đó, người ta áp đặt mọi người phải răm rắp mà tuân hành. Thế vì là cái đạo như thế, ta gọi đó là tôn giáo. Cho nên là trong Phật học đại từ điển, người ta có chia ra, ta có định nghĩa chữ tôn giáo là như vậy đó, là giáo điều tuyệt để phải tuân theo, mà không được phê phán, không được cãi cọ, không được chống đối. Và trên thế giới này người ta chia ra đại khái là có hai hạng. Một là tôn giáo nhất thần, là tin theo một cái đấng siêu nhân siêu nhiên tùy theo người ta đặt ra, tùy theo cái đạo đó người ta đặt ra. Ví dụ như là đạo Chúa thì người ta tin một đấng Chúa Trời sáng tạo ra tất cả vạn vật hiện tượng trên cõi đời này, và mọi sự thiện ác tội phước gì mọi thứ đều là do cái ơn của Chúa sắp đặt, mà mình phải trông chờ, phải mong đợi, phải nhờ sự giúp đỡ đó. Thế thì là bên như đạo Cơ Đốc ha, Cơ Đốc giáo hay là đạo Chúa đó thì là thuộc về nhất thần giáo, đó là tôn giáo, tôn giáo mà là nhất thần giáo. Còn cái kiểu tôn giáo thứ hai á, mình nói đạo Thiên Chúa là thông thường là cái đạo lớn đó, mà cái đạo lớn thứ hai nữa là như là đạo Hồi ha, cũng là nhất thần giáo, ta tin cái đấng Allah, mà Mohammed là một cái ông giáo chủ thay thế cho cái đấng Allah ha, là cái giáo điều đó là muôn đời phải nghe theo chứ không được cãi, không được phê phán gì hết. Thế thì là cái tôn giáo như thế thì gọi là tôn giáo thuộc về nhất thần. Và trên thế giới cũng còn có những tôn giáo khác cũng ta thờ nhất thần vậy, nhưng mà cái ông thần của người ta, mỗi một tôn giáo người ta có một cái tên riêng để ta tôn trọng, ta thờ phượng. Đại khái là tôi nói nêu ra hai tôn giáo thuộc về nhất thần. Còn có một cái khuynh hướng tôn giáo nữa gọi là đa thần. Đa thần là ví dụ như Khổng Tử hay là Lão Tử ở Trung Quốc thì cũng là hình thức tôn giáo, nhưng mà ta dạy mình tôn thờ nhiều thần lắm, nhiều thần lắm. Rồi trên thế giới này thì còn nhiều cái tôn giáo nữa nhiều lắm, ta cũng tôn thờ đa thần. Chẳng hạn như nước Việt Nam mình ở cái vùng cao hả, thì các cái đồng bào thiểu số của Việt Nam ở Việt Nam mình đó, là mỗi một giống dân vậy người ta có thờ cái tôn giáo của người ta, mà phần nhiều là tôn giáo nào cũng thờ đa thần hết. Thế thì cái đa thần giáo nó cũng nhiều vô số kể, là lý do là tại vì là không cắt nghĩa được cái hiện tượng của vũ trụ, của khoa học, của sự thật, cho nên là người ta đặt cái niềm tin như vậy. Thành ra ta thờ nhiều thần lắm, thần cây, thần đá, rồi thần núi, rồi thần nước, rồi thần lửa, rồi thần gió, rồi thần sấm sét, vân vân. Thế thì là những cái đức tin như vậy đó ta gọi là tôn giáo. Còn như đạo Phật nói đó, cái câu mà tôi đọc này là dầu lời Phật nói mà nghe mà thấy rằng là chưa đặt trọn niềm tin được, vẫn có quyền nghiên cứu, có quyền tư duy, tư duy thấy nó thật sự là có hữu ích, có lợi, có chân lý, đưa tới sự giải thoát giác ngộ, sự an vui cho kiếp con người, cho bản thân mình, thì mới nên nghe. Còn bằng không bác bỏ mà không hề có tội lỗi, chỗ đó là cái chỗ độc đáo của đạo Phật. Cho nên là đạo Phật là đối với tôi á, mà nói rằng Phật giáo là một tôn giáo thì nghe thì tôi vẫn nghe, không cãi là làm gì, là vì tôn hay không tôn cũng vậy, tôn giáo hay là không tôn giáo cũng không có sao cho đạo Phật cả. Ai học theo chánh pháp, hành theo chánh pháp, sống theo chánh pháp là người đã có an lạc dứt khoát, có an lạc thật sự. Còn tôn giáo hay không tôn giáo không sao, nhưng mà thật sự giáo lý dựa theo cái nhận thức thông thường người ta định nghĩa tôn giáo ở trên thế gian đó mà, thì đạo Phật không phải là tôn giáo. Chỗ đó là cái chỗ vừa đến câu này, lời nói của Như Lai mà nghe mà nếu còn có ý nghi ngờ là có quyền nghi, và nếu thấy không trong sáng, không đem lại sự lết, có quyền bác bỏ mà không có tội lỗi. Chứ các tôn giáo là không được à, tôn giáo là phải nghe thôi chứ không được phê phán. Cho nên đi cái đó, mà cái ý này tôi đã nói từ lâu rồi, nó mấy chục năm trước, bây giờ nhắc lại là chúng để ý là do tôi đã nắm vững cái ý tứ này.